Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, thì giữa lúc chiến tranh đang xảy ra ác liệt tại Ukraine, thì tại Á Châu, người ta cho rằng các nước lớn ở Á Châu cũng đang nhìn vào cuộc chiến này để mà xem xét hành động của mình. Điều đó là quan trọng bởi vì một cuộc chiến trong một cái thế giới hiện đại thì không chỉ còn nằm gọn trong biên giới của hai quốc gia tham chiến nữa. Và tiếp tục trong tuần này thì tạp chí Á Châu ngày nay sẽ cập nhật tình hình hai quốc gia sừng sỏ của Á Châu, đó là Trung Quốc và Nhật Bản, trong tình hình Á Châu ngày nay. Thì thưa anh, trong tuần qua thì Trung Quốc có những động tĩnh gì đáng lưu ý ạ?
Vâng, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ở Âu Châu trong cái cuộc chiến ở Ukraine và với những cái xáo trộn khá sâu sắc ở trong cái vùng Á Châu chẳng hạn, thì lãnh tụ của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình tung ra một cái gọi là sáng kiến an ninh toàn cầu. Và đặc biệt là cái điểm nhấn của cái sáng kiến này là tập trung vào cái vùng Thái Bình Dương. Vì cái cuộc chiến Ukraine cũng như là vì một cái số các cái phản ứng của cộng đồng Âu Châu thì cái kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc bị đình trệ. Và do đó thì Trung Quốc đang đổi hướng để nhìn về phía đông, tức là Trung Quốc mới tập trung vào cái sân nhà của mình nhiều hơn. Bởi vì dù muốn dù không thì chúng ta cũng thấy rằng là từ lâu nay Trung Quốc không có những cái gắn bó một cách cái là sâu sắc với châu Âu như là Hoa Kỳ hoặc là như là các cái quốc gia trong vùng, đặc biệt là Nga chẳng hạn. Trung Quốc nhận thấy là họ không có đóng một cái vai trò chính yếu nào cả trong cái vấn đề này. Trong khi đó, cái tham vọng của Trung Quốc trong một cái gọi là Trung Hoa mộng, tức là giấc mơ của Trung Quốc không phải là cái vùng này, mà cái Trung Quốc lại muốn làm bá chủ hay là muốn trở thành một đệ nhất cường quốc của thế giới. Cho nên họ đã phải thay đổi những cái chiến lược của mình để hướng đầu tiên để củng cố và phát triển cái vị thế của mình ở châu Á.
Vậy thì cái tên gọi là sáng kiến an ninh toàn cầu, tức là khi mà nghe đến cái tên này thì cũng suy nghĩ đến ngay đó là nói về cái tình hình an ninh bây giờ của toàn thế giới và Trung Quốc có thể bảo đảm về mặt an ninh đó. Thì có phải đúng không anh, cái nội dung mà sáng kiến đưa ra là như thế nào ?
Có lẽ là cái mục đích sau cùng của ông Tập Cận Bình khi đưa ra sáng kiến an ninh toàn cầu này đó là thiết lập một cái trật tự thế giới mới. Trong đó có cái nền an ninh chung của các quốc gia, nó sẽ là một cái nền an ninh toàn diện, có một cái sự hợp tác và bền vững giữa các cái thành viên quốc gia trong cái cộng đồng thế giới nói chung. Nhưng mà đây là một cái tham vọng nó quá to lớn, nếu mà không nói rằng là bất khả thi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy dường như là Trung Quốc đang dọ dẫm để từng bước tiến tới một cái vị trí là đứng đầu thế giới. Vì dưới những cái nhìn của các cái chiến lược gia Trung Quốc thì Hoa Kỳ đang bước dần đến những cái năm cuối cùng của cái thời kỳ suy tàn của siêu cường duy nhất. Và do đó Trung Quốc bây giờ cũng đã đủ mạnh để mà thay thế cái vai trò đó. Ông Tập Cận Bình chỉ nói, ông để đề xuất ra một cái sáng kiến đó với một cái lời kêu gọi như là bác bỏ cái tâm lý chiến tranh lạnh và thay vào đó bằng một cái thế giới sống hòa bình chung với nhau, có tính cách hợp tác và bền vững luôn hơn. Thì ai cũng có thể nói được những cái điều như thế này và cũng không ai bác bỏ những cái lý tưởng cao đẹp như vậy cả. Nhưng mà trở lại những cái kinh nghiệm mà họ đã chứng kiến thì người ta thấy rằng là hầu như những cái lời hay ý đẹp của Trung Quốc nó chỉ xuất hiện ở cái mặt ngôn ngữ mà thôi. Trong thực tế đó thì Trung Quốc dường như là làm một cách hoàn toàn ngược lại. Thì trong hình dung của ông Tập đó thì một cái nước Mỹ đang dần dần suy yếu sẽ được thay thế bằng một thế giới đa cực. Một thế giới đa cực có nghĩa là có nhiều cái trung tâm quyền lực khác nhau, mà trong đó thì Trung Quốc là một trong những cái trung tâm quyền lực. Trong cái tham vọng của ông Tập Cận Bình có thể là một cái trung tâm quyền lực hàng đầu chẳng hạn. Chúng ta cũng đã thấy những cái điều này nó đang dần dần hình thành, nghĩa là dây thòng lọng ngày càng thắt chặt cái cổ của những cái quốc gia nghèo đói bằng những cái bẫy nợ vân vân. Rõ ràng nó là những cái bước đi mà khởi đầu để có thể tiến đến một cái thế giới đa cực, và đặc biệt là cái cực Á Châu với cái dân số hơn 1/3 của dân số thế giới đó, thì nó sẽ trở thành một cái người thống lãnh ở trong cái hiệp ước an ninh toàn cầu này như vậy.
Cái sự khởi đầu, khởi điểm của sáng kiến này đó là ông Tập có đã từng tuyên bố cái sáng kiến này một cách công khai trên một diễn đàn quốc tế mà được nhiều quốc gia tham dự, hoặc là có một cái sự đồng thuận, hay là có một cái hiệp định hay một cái hiệp ước gì để mà khẳng định cái sự thực chất của sáng kiến này không ạ? Hay đó chỉ là cái lời nói và đó chỉ là một cái cách mà để ông ta diễn đạt về cái đường đi sắp tới của Trung Quốc mà thôi?
Thật ra thì cái sáng kiến của ông Tập Cận Bình nó đã bàn bạc từ lâu rồi, kể từ khi mà Trung Quốc tung ra cái dự án vành đai và con đường. Tuy nhiên ông công khai nói cái điều này tại một cái hội nghị ở trong cái lãnh thổ của Trung Quốc trước hàng ngàn là cán bộ đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây hơn một tuần. Thì sáng kiến của ông Tập Cận Bình nó nằm ra đưa ra hai mục đích. Một là bắn tiếng ra bên ngoài rằng là Trung Quốc đã đủ mạnh, đã sẵn sàng để nắm một cái vai trò lãnh đạo của thế giới. Nhưng mà một cái mặt khác á, thì ông cũng nhắm vào những cái dư luận ở trong nước. Chúng ta biết rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm nay sẽ tổ chức một cái đại hội đảng để mà có thể bầu chọn lại những người lãnh đạo. Ông Tập Cận Bình trên nguyên tắc là đã làm hai cái nhiệm kỳ rồi, 10 năm. Và vì vậy, theo cái điều lệ đảng thì ông sẽ không còn có thể tái tranh cử nữa. Tuy nhiên, ông đã chuẩn bị cái con đường đó trước là ông đã thay đổi cái điều lệ đảng để có thể tiếp tục là tái tranh cử cái chức vụ lãnh đạo hàng đầu đó. Và chính những cái gọi là cái sáng kiến an ninh toàn cầu này là nhằm vào cái dư luận ở trong nước, vì bản thân ông ta cũng đang gặp những cái đối thủ có thể nói là khá là nặng ký, là không phải là cái con đường trở thành lãnh tụ suốt đời của ông Tập Cận Bình nó suôn sẻ gì. Và chính vì vậy cái sáng kiến an ninh toàn cầu này một phần nào đó, đúng hơn là một phần quan trọng hơn, là nhằm vào cái dư luận ở trong nước để mà có thể củng cố cái vị trí lãnh đạo của ông ta mà thôi.
Trong khi mà Trung Quốc đang cố gắng, nhất là ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cố gắng lấy lại cái sự tin tưởng và cái quyền lực của mình trước đại hội đảng, thì một quốc gia khác đó là Nhật Bản, thì trong tuần này cái người đứng đầu Nhật Bản lại không ngồi một chỗ mà có những cái bước đi ngoại giao rất là rầm rộ tại Đông Nam Á. Thì xin anh nói rõ thêm về chuyến công du của Thủ tướng Nhật trong cái tuần vừa qua ạ.
Thủ tướng Kishida là cái người thay thế cho ông Abe hồi tháng 10 năm ngoái. Và đây là lần đầu tiên ông đi công du ở các cái nước Đông Nam Á. Cụ thể là qua ba quốc gia Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Nhật Bản thường được coi như là một cái nước Mỹ ở châu Á, nói một cách thẳng thắn như vậy. Và là một cái đồng minh rất là tin cậy của Hoa Kỳ ở trong vùng. Những cái bước đi của Nhật hiện nay dưới cái sự lãnh đạo của Kishima đó là phá cái thế cờ vây của Trung Quốc. Cụ thể ở Việt Nam chẳng hạn thì cái đề tài thảo luận của ông là với những cái người đối nhiệm Thủ tướng Phạm Minh Chính, và ông cũng đã có gặp Chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì những cái đề tài mà họ thảo luận đó là cái cuộc chiến ở Ukraine, cái vấn đề ở Biển Đông và cái tăng cường cái quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nó có những cái điểm nhấn mà có trong các cái cuộc gặp gỡ này, đặc biệt là cái cuộc gặp gỡ với ông Chính chẳng hạn về cái cuộc chiến ở Ukraine, thì Nhật rõ ràng là khuyến khích Việt Nam phải có những cái thái độ một cách tích cực hơn, một cách rõ ràng hơn trong cái cuộc chiến ở Ukraine. Chúng ta biết rằng Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống để binh vực Nga ở trong cái cuộc chiến này. Mặc dù rằng là gần đây thôi, trong tuần vừa rồi thì Việt Nam cũng có công bố là sẽ viện trợ nhân đạo cho Ukraine nửa triệu đô la. Nhưng mà có lẽ là một trong những cái mục đích của ông Thủ tướng Nhật là muốn Việt Nam có một cái thái độ rõ ràng hơn nữa. Về vấn đề Biển Đông, chính phủ Nhật có một cái chính sách gọi là hướng về phía Nam, tức là những cái nước ở phía Đông Nam Á có thể sẽ trở thành những cái đồng minh tiềm năng của Nhật Bản trong cái cuộc cạnh tranh với Trung Quốc chẳng hạn, mà Việt Nam được coi như là trọng tâm. Khi nói Việt Nam là một cái nước trọng tâm thì dĩ nhiên thì chúng ta cũng không có phải lấy làm tự hào gì. Nhưng mà rõ ràng nó là một cái sự bất hạnh của đất nước mình nữa, vì nó nằm ở trong một cái vị trí địa lý mà chúng ta không thể hay là khó tránh khỏi một cái cuộc xung đột nếu nó xảy ra. Cũng vì cái vấn đề này đó thì Nhật cũng đã nỗ lực, nghĩa là tăng cường cái quan hệ hợp tác lên đến cái mức mà ông Thủ tướng Nhật nói là không có giới hạn. Bởi vì chính vì cái sự không có giới hạn này đó thì người ta đã nhớ đến một cái lời nói của ông Putin khi mà ông Putin đi qua thăm Bắc Kinh nhân cái Olympic vừa rồi đó, thì ông nói là Nga và Trung Quốc sẽ có một cái sự hợp tác không có giới hạn. Nhưng mà hai cái đoạn câu là không có giới hạn trong hai cái bối cảnh nó có khác nhau, và cái dĩ nhiên là cái ý nghĩa nó cũng khác nhau. Cái ý nghĩa của ông Thủ tướng Nhật khi mà nói đến cái sự hợp tác không giới hạn đó là phần lớn nghiêng về cái sự hợp tác về kinh tế, chứ không phải là một cái sự hợp tác có tính cách quân sự. Mặc dù rằng là Nhật từ vài năm qua cũng đã có những cái viện trợ quân sự, nó chỉ có tính cách tượng trưng thôi, ví dụ như là huấn luyện, ví dụ như là bổ sung cái phương tiện hàng hải cho Việt Nam mà thôi, chứ không phải là một cái đồng minh ở trong một cái cuộc chiến.
Thưa anh cũng vừa mới nhắc đến cái chính sách hướng Nam của Nhật nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực Á Châu. Thì Việt Nam quả là, như anh vừa nói, là một trọng tâm, thì điều đó khá là dễ hiểu với vị trí địa lý đặc biệt và cũng có một cái mối quan hệ văn hóa lịch sử với Nhật Bản cũng khá gần gũi. Tuy nhiên, tại sao Nhật lại nhắm đến Indonesia và Thái Lan vào lúc này ạ?
Vâng, Indonesia nằm rất là xa và không có những cái tranh chấp chủ quyền là lãnh hải với Trung Quốc. Nhưng mà Indonesia là một thành viên của cái khối G20, tức là 20 nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Indonesia cũng là một cái nước có một cái dân số lớn. Thì Indonesia từ lâu nay vẫn được coi như là một cái đồng minh tự nhiên của Hoa Kỳ cũng như là của các nước Tây phương, và cũng đã có một cái lịch sử chống cộng rất là gay go và rất là lâu dài. Và Indonesia cũng là một cái khu vực quan trọng cho một cái chính sách gọi là một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Thì cái sự liên kết với Indonesia do đó đối với Nhật nó là một cái sự liên kết có tính cách nó là tự nhiên mà thôi, và do đó Thủ tướng Nhật muốn nâng tầm liên kết này trở thành gần gũi hơn, và nếu mà có thể thì Indonesia sẽ trở thành một cái đồng minh của Hoa Kỳ hoặc là của Nhật trong những cái trường hợp nó có một cái sự xung đột xảy ra. Bởi vì chúng ta đã biết đó là Indonesia nó có 17 ngàn hòn đảo, và đây rõ ràng là một cái gọi là một cái căn cứ địa nó khá nghĩa là vững chắc, hay là nó khá an ninh để có thể là có những cái sự hợp tác về mặt quân sự hoặc là về an ninh trong khu vực nói chung. Về mặt kinh tế chẳng hạn thì Indonesia là một cái thị trường khá lớn của Nhật, và Nhật cũng chính là một cái nhà đầu tư lớn nhất ở Indonesia, và do đó thì hai bên đều có những cái quyền lợi hỗ tương, và ông Thủ tướng Nhật đã cam kết hỗ trợ cho Indonesia tổ chức thành công cái hội nghị G20 trong vào giữa năm nay. Đặc biệt là cái hội hội nghị G20 năm nay đó thì chính nước chủ nhà tức là Indonesia đó cũng đã có mời ông Tổng thống Nga cũng như là ông Tổng thống của Ukraine đến tham dự. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái những cái cuộc đấu cờ rất là mình nói chữ thú vị thì nó không có đúng, bởi vì nó người ta nói đến chữ đến chiến tranh mà nói thú vị thì không đúng, nhưng mà rõ ràng nó sẽ xảy ra, có thể có những cái kịch bản bất ngờ trong một cái diễn đàn mà gồm 20 nền kinh tế hàng đầu của thế giới như vậy.
Vậy thì chuyển sang cái chuyến công du của Thủ tướng Nhật đến Thái Lan, thì thưa anh, Thái Lan có những cái vai trò gì ở Á Châu vào lúc này và khiến Nhật quan tâm ạ?
Thái Lan là một cái nước hòa bình từ lâu đây. Chúng ta cũng biết rằng là Thái Lan lại duy trì một một cái quân đội vào hạng hùng mạnh nhất Á Châu ngày nay, tính theo dân số cũng như là tính theo những cái nguồn lực kinh tế mà họ có. Điều này nhắc với một cái câu chuyện khá thú vị trước đây, khi mà ông Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc đó là ông Võ Văn Kiệt đi đến thăm Thái Lan và có nói rằng là chúng tôi Việt Nam tự hào là một cái quốc gia đã đánh thắng nghĩa là ba cái đế quốc sừng sỏ nhất thế giới. Thì ông Thủ tướng Thái Lan lúc đó lại nói là chúng tôi Thái Lan cũng rất là tự hào là từ xưa đến giờ chúng tôi không có phải chống đế quốc nào cả và chúng tôi sống trong hòa bình. Điều này đã nói rằng là mặc dù là một cái nước không có chiến tranh, mặc dù là một cái nước đã từ lâu sống trong hòa bình, nhưng mà cái vấn đề là chuẩn bị cho cái an ninh quốc phòng của Thái Lan vẫn luôn luôn là đặt hàng đầu. Chúng ta thấy là nhiều cái lớp lãnh đạo khác nhau của Thái Lan trong khoảng vài thập niên vừa qua đều là những cái tướng lãnh cả, và do đó thì họ luôn luôn có những cái quan tâm đến cái vấn đề quốc phòng. Cái vai trò của Nhật nó cũng là rất là quan trọng, bởi vì Nhật sẽ cam kết viện trợ và hợp tác với Thái Lan trong các cái phần cứng về các cái gọi là những cái khí tài quân sự, cũng như là cái kế hoạch nâng cấp quan hệ kinh tế giữa hai nước. Chúng ta biết là Nhật Bản là cái nước đầu tư nhiều nhất vào Thái Lan so với bất cứ một cái nước nào khác, và Thái Lan cũng là một cái thị trường rất là đáng kể của Nhật, đặc biệt là về các cái vấn đề du lịch và các cái vấn đề thực phẩm. Không phải các cái quan hệ ngoại giao nào cũng là charity, cũng là có tính cách từ thiện đâu, và nó phải là một cái sự như là có lợi cho cả hai bên, và Nhật và Thái Lan cũng ở trong cái trường hợp đó. Hơn nữa Thái Lan lại cũng là một cái quốc gia có một cái vị trí địa lý cũng khá đặc biệt, bởi vì nó có thể kiểm soát cái eo biển Malacca. Eo biển Malacca là một cái hải lộ rất là quan trọng đối với cái tuyến đường hàng hải quốc tế, đặc biệt là những cái tuyến đường hàng hải từ châu Âu và Hoa Kỳ sang các cái nước Đông Bắc Á, trong đó có Nhật Bản. Và vì vậy đó, một khi nếu mà cái tuyến đường hàng hải này nó bị khống chế hoặc là bị bế tắc đó, thì rõ ràng là các cái nền kinh tế lớn ở Á Châu như là Nam Hàn hoặc là Nhật Bản cũng có thể sẽ bị lâm nguy.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân trọng cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.